Chương 6. Cô hầu gái được trả công quá hậu hĩnh. Vài ngày sau, Bruno nằm trên giường trong phòng riêng, chăm chăm nhìn lên trần nhà ở trên đầu cậu. Những mảng sơn trắng đã bị vỡ và tróc ra khỏi tường, trông thật chán ngắt. Chẳng giống với lớp sơn trong ngôi nhà ở Berlin, không bao giờ bị nứt nẻ, và hè năm nào cũng được sửa sang lại khi mẹ đưa thợ trang trí nhà cửa về. Vào buổi chiều đặc biệt này, cậu nằm đó, chăm chăm nhìn những vết nứt hình mạng nhện, nhiều mắt đoán xem cái gì có thể nấp sau đó. Cậu tưởng tượng trong khoảng giữa mảng sơn với trần nhà có một loài côn trùng đang sinh sống. Ngày ngày tách mảng sơn ra, xẻ nó nứt rộng hoác, cậy nó lên, cố gắng tạo ra khoảng trống để chúng có thể chen qua và tìm kiếm một khung cửa sổ nơi chúng trốn thoát được. Sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ thứ gì, Bruno nghĩ. Thậm chí ngay cả đám côn trùng lại lựa chọn sống ở Auschwitz. Mọi thứ ở đây thật kinh khủng, cậu hét to, mặc cho chẳng có ai ở đây nghe cậu nói. Nhưng dù sao, cậu vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe những lời đó thốt ra. Tôi ghét ngôi nhà, tôi ghét căn phòng này, và tôi ghét luôn cả lớp sơn tường. Tôi ghét tất cả, tất tần tật. Ngay khi cậu kết thúc câu hét, thì Maria đi qua cửa phòng, mang theo một ôm quần áo của cậu đã được giặt giũ phơi khô và là ủi gọn ghẽ. Chần chừ một chốc khi nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, nhưng rồi cô hơi cúi đầu xuống và lặng lẽ đi về phía chiếc tủ. Chào chị, Bruno nói, bởi vì mặc dù nói chuyện với chị hầu gái không giống lắm với việc có bạn bè để tâm sự, nhưng chẳng còn ai xung quanh để hàn huyên nữa, nên như thế còn khá hơn nhiều so với việc phải nói chuyện với chính mình. Retail thì không biết ở đâu mà tìm, và cậu bắt đầu lo lắng mình sẽ phát điên vì buồn tẻ. Cậu Bruno, Maria khẽ nói, bỏ riêng áo lót của cậu ra khỏi quần dài và quần lót, rồi xếp chúng vào những ngăn kéo khác nhau, đặt lên những cái giá khác nhau. Tôi hy vọng là chị cũng chán ghét sự sắp đặt mới này, y hệt như tôi. Bruno nói, và Maria quay lại nhìn cậu với nét mặt cho thấy cô chẳng hiểu Bruno đang nói gì. Ở đây, cậu giải thích, ngồi dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ ở nơi này, chúng thật ghê sợ, chẳng phải thế sao? Chị cũng ghét chúng, phải không? Maria mở miệng ra định nói gì đó, rồi khép miệng lại ngay lập tức. Cô dường như đang cân nhắc câu trả lời thật cẩn trọng. Chọn những từ ngữ hợp lý, sắp sửa nói ra những lời đó, nhưng rồi nghĩ kỹ, cô lại dẹp hết chúng đi. Bruno đã biết cô hầu như suốt cả cuộc đời cậu. Cô đã đến làm việc cho gia đình cậu từ khi cậu mới 3 tuổi. Và nói chung, hai người vẫn luôn khá hợp nhau. Chỉ có điều, trước giờ cô chưa khi nào thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô đang sống. Cô chỉ lo làm công việc của mình, lau chùi đồ đạc, giặt giũ quần áo, phụ giúp mua sắm và nấu nướng. Đôi khi đưa cậu tới trường và đón cậu về. Nhưng việc đó chỉ thường xảy ra hồi Bruno mới 8 tuổi. Khi lên 9, cậu quyết định cậu đã đủ lớn để có thể tự mình đi học và về nhà. Cuối cùng cô nói, thế cậu không thích ở đây à? Thích ở đây ư? Bruno đáp với một tiếng cười khẽ. Thích ở đây ư? Cậu nhắc lại, nhưng lần này to hơn. Dĩ nhiên là tôi không thích ở đây rồi. Nơi này thật kinh khủng, chẳng có gì để làm, chẳng có người nào để trò chuyện, chẳng có ai để chơi cùng. Chắc chắn chị không định nói với tôi là chị thấy sung sướng khi chúng ta chuyển tới đây đấy chứ. Tôi luôn yêu thích khu vườn trong ngôi nhà ở Berlin, Maria nói, như thể cô đang trả lời một câu hỏi hoàn toàn khác. Đôi khi vào những buổi trưa ấm áp, tôi thích được ngồi ngoài đó trong ánh nắng và dùng bữa trưa dưới bóng cây thường xuân bên hồ nước. Hoa ở đây rất đẹp. Hương thơm, đầy ong bay liện quanh hoa và chẳng bao giờ làm phiền ta, miễn sao ta để yên cho chúng. Bruno hỏi, thế tức là chị không thích ở đây đúng không? Chị cũng nghĩ nó thật tệ hại giống như tôi nghĩ chứ. Maria chau mày. Không quan trọng mà, cô nói. Cái gì không quan trọng cơ? Suy nghĩ của tôi. Ôi, dĩ nhiên là nó quan trọng chứ. Bruno cáu kỉnh, như thể chẳng qua chị đang cố tình chơi khó vậy. Chị là một phần của gia đình, chẳng phải vậy sao? Tôi không chắc liệu cha cậu có nghĩ như vậy không? Maria nói, cho phép mình mỉm cười một chút vì cô rất cảm động bởi điều cậu vừa nói.
Cậu bị đưa tới đây hoàn toàn ngoài ý muốn. Tôi cũng y vậy thôi. Nếu cậu hỏi tôi thì...
Tất cả chúng ta đang ở trên một con thuyền và nó đang bị thủng. Trong một chốc, Bruno cảm thấy như Maria sắp sửa nói cho cậu biết cô đang nghĩ gì. Cô đặt chỗ quần áo còn lại xuống giường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hệt như cô đang vô cùng tức giận về một điều gì đó. Miệng cô mở rộng nhưng cứng đờ ra một lúc, như thể cô lo sợ về tất cả những điều mà cô có thể nói ra một khi cô cho phép mình bắt đầu. Bruno nói,
"Nói với tôi đi, chị Maria, bởi vì có thể nếu tất cả chúng ta cùng cảm thấy như nhau, chúng ta sẽ thuyết phục được cha đưa chúng ta trở về nhà."
Cô nhìn tránh sang hướng khác trong vài giây yên lặng, rồi lắc đầu buồn bã trước khi quay lại đối diện với cậu. Cô nói,
"Cha cậu biết cái gì là tốt nhất, cậu phải tin điều đó."
Bruno nói, "Nhưng tôi không chắc mình có thể tin như vậy. Tôi nghĩ cha đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp."
"Vậy thì đó sẽ là sai lầm mà tất cả chúng ta phải sống cùng."
"Khi tôi gây lỗi, tôi luôn bị phạt cơ mà."
Bruno khăng khăng, cảm thấy tức giận vì những nguyên tắc vẫn áp dụng cho trẻ con dường như không hề được áp dụng đối với người lớn. Mặc dù thật sự thì chính họ là những người đã đề ra các nguyên tắc.
"Cha thật ngớ ngẩn."
Cậu lầm bầm nói thêm. Hai mắt Maria mở to, rồi cô bước thêm một bước về phía cậu. Hai tay cô bịt chặt miệng trong một khoảnh khắc hoảng sợ. Cô nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai đang nghe trộm và nghe thấy những gì Bruno vừa nói. Cô nói,
"Cậu không được nói vậy. Cậu không bao giờ được nói những lời như thế về cha mình."
"Tôi chẳng thấy vì sao lại không được cả."
Bruno nói, tự cảm thấy hơi xấu hổ khi nói ra lời đó. Nhưng cậu chẳng muốn ngồi yên đấy mà nhận lời trách móc, trong khi đằng nào cũng chẳng ai có vẻ gì quan tâm tới ý kiến của cậu.
Maria nói, "Bởi vì cha cậu là người tốt, một người rất tốt. Ông ấy đã lo cho tất cả chúng ta."
"Xách cổ mọi người ra tận nơi này, tới giữa một nơi đồng không mông quạnh, ý chị là vậy ư? Đó là lo cho tất cả chúng ta đấy à?"
Cô nói, "Cha cậu đã làm rất nhiều điều, trong đó có rất nhiều điều cậu nên thấy tự hào. Nếu không nhờ có cha cậu, thì rốt cuộc giờ này tôi sẽ đang ở đâu?"
Bruno nói,
"Vẫn ở Berlin, tôi nghĩ vậy. Làm việc trong một ngôi nhà đẹp đẽ, dùng bữa trưa dưới bóng cây thường xuân và mặc kệ lũ ong bay nhảy.
Cậu không nhớ khi tôi tới để giúp việc cho cậu, đúng không?"
Cô khẽ hỏi, ngồi xuống trên mép giường cậu trong chốc lát, một việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây.
"Làm sao mà cậu nhớ được chứ? Hồi ấy cậu mới có 3 tuổi. Cha cậu đưa tôi về và cứu giúp tôi khi tôi rất cần tới ông ấy. Ông ấy đã cho tôi một công việc, một chỗ ở, thức ăn nữa. Cậu không thể tưởng tượng được thiếu thức ăn sẽ như thế nào đâu. Cậu chưa bao giờ bị đói cả, đúng không?"
Bruno chau mày. Cậu chỉ muốn nói rằng, quả thật ngay lúc này đây, cậu đang cảm thấy hơi đói. Nhưng thay vì thế, cậu ngước lên nhìn Maria và lần đầu tiên cậu nhận ra cậu chưa bao giờ nhìn nhận đầy đủ về cô như một con người có đời sống và quá khứ riêng. Xét cho cùng, cô chưa bao giờ làm việc gì, theo như cậu biết, ngoài làm hầu gái cho gia đình cậu. Cậu thậm chí còn không chắc đã từng nhìn thấy cô mặc cái gì khác ngoài bộ đồng phục cho người hầu. Nhưng khi bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, như vào chính lúc này đây, cậu phải thừa nhận rằng hẳn cuộc đời Maria phải có gì đó hơn là chỉ phục vụ cậu và gia đình. Cô hẳn cũng có những ý nghĩ ở trong đầu, y như cậu vậy. Cô cũng phải có những điều để nhung nhớ. Những người bạn mà cô muốn gặp lại, y như cậu vậy. Và cô hẳn cũng âm thầm khóc từng đêm kể từ khi cô tới đây, giống như những thằng bé còn ít tuổi và kém dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Cô cũng khá xinh đẹp nữa. Cậu để ý thấy thế, trong lòng cảm thấy hơi kỳ kỳ khi nhận ra. Vài giây sau, Maria nói, "Mẹ tôi biết cha cậu từ khi ông còn là một cậu bé như cậu bây giờ. Mẹ tôi làm việc cho bà nội cậu. Mẹ tôi là thợ may cho bà từ khi mẹ tới Đức hồi còn trẻ. Mẹ tôi chuẩn bị tất cả trang phục cho những buổi hòa nhạc của bà, giặt giũ, là ủi, sửa sang. Những chiếc váy vô cùng lộng lẫy, tất cả chúng. Đến từng đường khâu mũi chỉ, Bruno ạ. Giống như những tác phẩm nghệ thuật ấy, từng thiết kế một. Giờ cậu sẽ không thể tìm được những người may váy như vậy đâu. Cô lắc lắc đầu và mỉm cười với ký ức đó, trong khi Bruno kiên nhẫn lắng nghe. Mẹ tôi luôn đảm bảo những chiếc váy đã được chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng bất kể khi nào bà cậu đến phòng thay đồ của bà trước mỗi buổi biểu diễn. Rồi sau khi bà nội cậu nghỉ hưu, dĩ nhiên mẹ tôi ở bên bầu bạn với bà và nhận một khoản trợ cấp nhỏ. Nhưng thời đó rất khó khăn nên cha cậu đã cho tôi một công việc đầu tiên tôi từng có. Vài tháng sau đó, mẹ tôi ngã bệnh nặng và cần rất nhiều tiền viện phí. Cha cậu đã thu xếp tất cả khoản đó, mặc dù ông ấy không buộc phải làm vậy. Ông ấy thanh toán bằng tiền riêng của mình, chỉ bởi vì mẹ tôi là bạn của mẹ ông ấy. Rồi ông đưa tôi về nhà mình cũng vì lý do đó. Đến khi mẹ tôi qua đời, ông cũng đã trả mọi chi phí tang lễ cho bà. Vậy nên đừng bao giờ nói cha cậu là ngớ ngẩn, Bruno ạ. Không được nói trước mặt tôi sẽ không cho phép đâu. Bruno cắn môi, cậu đã hy vọng rằng Maria sẽ đứng về phía cậu trong kế hoạch thoát khỏi ao tuyết. Nhưng cậu có thể thấy lòng trung thành của cô thực sự dành cho ai rồi. Và cậu phải thừa nhận rằng cậu khá tự hào về cha mình khi nghe câu chuyện đó. Ồ, cậu nói, chẳng nghĩ ra được điều gì khôn ngoan để nói lúc này. Tôi nghĩ rằng thế thì cha thật tốt. Phải đấy, Maria nói, đứng dậy và đi về phía cửa sổ, nơi mà từ đó cậu vẫn có thể phóng tầm mắt thẳng tới những gian trại và những con người ở phía xa xa. Sau này ông ấy cũng rất tốt với tôi. Cô khẽ nói tiếp, giờ đây chính cô đang nhìn qua cửa sổ và ngắm những con người đó cùng những người lính đang đi lại làm công việc của mình ở phía đằng xa. Ông ấy có một tấm lòng hết sức nhân ái, thật sự là như vậy. Điều đó khiến tôi băn khoăn. Cô lặng đi khi đứng nhìn những con người đó và giọng cô đột nhiên đứt quãng. Cô nói như thể sắp khóc. Bruno hỏi, băn khoăn cái gì cơ? Băn khoăn ông ấy làm... Tại sao ông ấy có thể... Bruno khăng khăng hỏi, tại sao cha có thể làm gì cơ? Tiếng đóng cánh cửa đánh sầm từ dưới tầng dội lên, vọng khắp ngôi nhà. Giống như tiếng súng nổ, khiến Bruno giật bắn mình, còn Maria thì bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Bruno nhận ra có tiếng bước chân chạy lên cầu thang về phía hai người, càng lúc càng nhanh, và cậu bò trở lại giường, nằm sát vào tường. Đột nhiên cảm thấy lo lắng vì những chuyện sắp xảy tới. Cậu nín thở, chờ đợi rắc rối. Nhưng đó chỉ là retail, trường hợp vô vọng. Cô ngó đầu qua cánh cửa và dường như kinh ngạc khi thấy em trai và người hầu gái của gia đình đang cùng trò chuyện. Retail hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bruno đáp đầy tự vệ. Chẳng có gì cả, chị muốn gì nào, đi ra ngoài đi. Em ra ngoài đi thì có đấy. Cô trả lời, mặc dù đây là phòng của cậu, và rồi quay lại nhìn Maria, nhiều nhiều mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tắm cho tôi, Maria, được chứ? Cô hỏi. Bruno bật lại, tại sao chị không thể tự đi mà tắm chứ? Retail nói, chằm chằm nhìn cậu. Bởi vì chị ấy là người hầu, đó là việc mà chị ấy ở đây để làm. Đó không phải là việc mà chị ấy ở đây để làm. Bruno hét lên, đứng dậy và đi về phía cô. Chị ấy không ở đây, chị để suốt ngày làm mọi việc cho chúng ta, chị biết chứ. Đặc biệt là những việc mà chúng ta có thể tự làm được. Retail trân trân nhìn cậu, như thể cậu vừa phát điên, rồi nhìn sang Maria, lúc này đang lắc đầu quầy quậy. Maria nói, dĩ nhiên rồi thưa cô Retail, tôi chỉ dọn dẹp nốt quần áo của em trai cô, rồi tôi sẽ tới chỗ cô ngay. Được. Đừng lâu quá đấy. Retail nói cộc cằn, bởi vì không giống Bruno, cô không bao giờ ngưng lại để suy nghĩ về sự thật rằng Maria cũng là một con người có những xúc cảm giống y như cô. Rồi quay về phòng mình, đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Đôi mắt Maria không dõi theo Retail, nhưng hai má cô hơi đỏ ửng lên. Tôi vẫn nghĩ cha đã gây ra một sai lầm tệ hại. Bruno nói khẽ sau vài phút khi cậu cảm thấy như muốn xin lỗi về thái độ cư xử của chị gái cậu, nhưng không biết liệu đó có phải là hành động đúng hay không. Những tình huống như vậy luôn làm Bruno thấy rất khó chịu, bởi vì tận đáy lòng, cậu biết chẳng có lý do gì để tỏ ra bất lịch sự với một ai đó, ngay cả khi họ làm giúp việc cho mình. Xét cho cùng thì vẫn có thứ gọi là quy tắc ứng xử kia mà. Thậm chí, nếu có nghĩ như vậy thì cậu cũng không được nói ra điều đó. Maria nói nhanh, đi về phía cậu và nhìn cậu như thể cô muốn truyền suy nghĩ nào đó vào trong lòng cậu. Hứa với tôi là cậu sẽ không như thế nữa đi. Cậu cau có hỏi lại. Nhưng tại sao chứ? Tôi chỉ nói những điều tôi cảm thấy thôi mà. Tôi được phép làm việc đó, không phải thế sao? Cô nói. Không, không, cậu không được phép. Cậu nghi ngờ nhắc lại. Tôi không được phép nói những điều tôi cảm thấy. Đúng vậy. Cô khăng khăng. Giờ khi cô năn nỉ cậu, giọng cô trở nên khó chịu. Hãy giữ yên lặng những điều đó, Bruno. Cậu không biết mình sẽ gây ra rắc rối tới mức nào sao? Cho tất cả chúng ta. Bruno nhìn cô chằm chằm. Có gì đó trong mắt cô giống như một nỗi lo lắng điên cuồng mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, khiến cậu bối rối. Được rồi. Cậu lầm bầm rồi đứng dậy đi về hướng cửa chính, đột nhiên cảm thấy lo âu khi phải đi xa cô. Tôi chỉ nói rằng tôi không thích ở đây, tất cả có thế thôi. Tôi chỉ nói chuyện với chị trong khi chị xếp quần áo thôi mà. Đâu có vẻ gì giống như kiểu tôi sắp sửa bỏ trốn hay cái gì tương tự vậy đâu. Mặc dù nếu có làm vậy thật thì tôi vẫn nghĩ chẳng ai trách tôi được. Maria hỏi. Và làm cho cha mẹ cậu lo lắng tới chết hả? Bruno, nếu còn có chút suy nghĩ, cậu nên ở yên đó, tập trung vào bài tập và làm bất cứ điều gì cha cậu bảo. Tất cả chúng ta phải giữ cho mình được an toàn tới khi chuyện này qua đi. Dù sao đó cũng là việc tôi dự định làm, mà rốt cuộc thì chúng ta có thể làm được gì hơn thế nữa chứ? Chúng ta không thể thay đổi được mọi sự. Đột nhiên và chẳng vì một lý do gì, cậu có thể hiểu được. Bruno cảm thấy muốn khóc khủng khiếp. Cảm giác đó thậm chí làm chính cậu cũng phải ngạc nhiên và cậu phải chớp mắt mấy lần thật nhanh để Maria không thể nhận ra. Tuy nhiên khi nhìn lại vào mắt Maria, cậu nghĩ có thể ngày hôm đó đã có thứ gì thật lạ trong không khí, bởi vì hai mắt cô trông cũng như ngập tràn nước mắt. Nhìn chung, cậu bắt đầu cảm thấy rất lúng túng, vậy nên cậu quay lưng lại phía Maria rồi đi ra cửa. Maria hỏi, cậu đi đâu vậy? Bruno giận dỗi nói. Ra ngoài, nếu đó là điều mà chị quan tâm. Cậu bước chậm chậm, nhưng khi đã rời phòng, cậu đi thật nhanh về phía cầu thang và rồi chạy xuống bậc thang với một tốc độ khủng khiếp. Đột nhiên cảm thấy nếu không chạy ra khỏi nhà ngay thì cậu sẽ ngất xỉu mất. Chỉ trong vài giây cậu đã ra ngoài và cậu bắt đầu chạy tới, chạy lui trên lối xe vào, háo hức được làm một việc gì đó năng nổ. Bất cứ việc gì có thể làm cậu mệt nhừ. Từ đằng xa, cậu có thể nhìn thấy cánh cổng dẫn ra con đường đưa tới nhà ga xe lửa để về nhà. Nhưng cái ý tưởng lao ra ngoài kia, cái ý tưởng bỏ trốn để rồi chỉ còn lại một mình, không có ai bên cạnh, thậm chí còn làm cậu buồn bã hơn cả cái ý nghĩ phải ở lại đây. Chương 7. Mẹ đã tranh công, một việc mẹ không làm như thế nào. Vài tuần sau khi Bruno chuyển tới Auschwitz cùng với gia đình và chẳng còn mảy may hy vọng được gặp Carl, Daniel hay Martin nữa, cậu quyết định rằng tốt hơn cậu nên bắt đầu tìm cách nào đó để tự mình tiêu khiển, bằng không dần dần cậu sẽ phát điên lên mất. Bruno chỉ từng biết mỗi một người mà cậu cho là bị điên, đó là ông Roller, một người đàn ông trạc tuổi cha cậu vẫn sống lanh quanh nơi góc phố phía sau ngôi nhà cũ của cậu ở Berlin. Người ta thấy ông thường hay đi tới đi lui khắp con phố, suốt từ giờ này qua giờ khác, cả đêm lẫn ngày, luôn miệng tranh luận gay gắt với chính mình. Đôi lúc, giữa những cuộc tranh luận đó, khi sự bất đồng vượt quá tầm kiểm soát, ông sẽ ra sức thụi vào cái bóng của mình đang đổ trên tường. Có lần, cuộc tranh luận dữ dội tới nỗi ông nện sầm sầm nắm tay vào bức tường gạch, khiến hai bàn tay bật máu, rồi sau đó Ông đổ khuỵu xuống, bắt đầu gào khóc ầm ĩ và đập đập tay vào đầu. Một đôi khi Bruno còn nghe thấy ông thốt lên những từ ngữ mà cậu không được phép dùng. Và mỗi khi nghe ông nói những từ đó, Bruno lại phải ngăn mình không cười khúc khích. Con không nên cười cợt, chú Ron Lơ tội nghiệp. Mẹ Bruno nói với cậu vào một buổi chiều sau khi cậu kể cho mẹ nghe câu chuyện về lần phát điên gần nhất của ông. Con không biết trong suốt cuộc đời mình, chú ấy đã phải trải qua những chuyện thế nào đâu. Chú ấy bị điên. Bruno nói, làm động tác ngoáy ngoáy ngón tay bên thái dương và huýt gió để diễn tả việc cậu nghĩ ông ta điên rồ tới mức nào. Có hôm, chú ấy còn tới gần một con mèo trên đường và mời nó về nhà dùng bữa trà chiều nữa đấy. Thế con mèo đã nói gì? Gretel hỏi, cô đang làm một chiếc sandwich trong góc bếp. Chẳng nói gì cả. Bruno giải thích, nó là một con mèo mà. Mẹ cậu nhấn mạnh thêm. Ý mẹ là Franz đã từng là một chàng trai rất đáng yêu. Mẹ biết chú ấy từ khi mẹ còn là một cô bé. Chú ấy rất tốt, hiểu biết và có thể biểu diễn những bước khiêu vũ trên sàn tuyệt vời như Fred Astaire đấy. Nhưng chú ấy bị chấn thương rất nặng trong đại chiến, một chấn thương ở đầu, và đó là lý do vì sao chú ấy hành động như bây giờ. Chẳng có gì đáng cười cả. Con không thể hiểu những người thanh niên trở về sau cuộc chiến như thế nào đâu, nỗi đau khổ của họ. Lúc đó Bruno chỉ mới 6 tuổi và cậu không thật sự hiểu rõ điều mẹ đang đề cập đến. Chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi. Mẹ cậu giải thích khi cậu hỏi bà về điều đó. Trước khi con chào đời, Franz là một trong những thanh niên chiến đấu trên chiến lũy của chúng ta. Khi ấy cha của con cũng biết Franz rất rõ. Mẹ tin rằng hai người đã chiến đấu cùng nhau. Bruno hỏi, thế chuyện gì đã xảy ra với chú ấy hả mẹ? Mẹ cậu nói, điều đó không quan trọng, chiến tranh không phải là một chủ đề thích hợp để chuyện phím. Dù mẹ e rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải dành rất nhiều thời gian nói về nó thôi. Câu chuyện đó xảy ra 3 năm trước khi gia đình cậu chuyển tới Auschwitz, và suốt thời gian đó, Bruno cũng chẳng dành nhiều thời gian nghĩ tới ông Roller. Nhưng đột nhiên cậu tin rằng nếu cậu không làm một việc gì đó có ích, một việc gì đó để đầu óc mình được động não, thì rồi trước khi kịp nhận ra, cậu cũng sẽ lang thang trên khắp các đường phố, tranh luận với chính mình và rủ rê những con vật nuôi cùng tới các buổi hội hè mất thôi. Để tự làm mình khuây khỏa, Bruno đã dành cả một buổi sáng và một buổi chiều thứ bảy dài để bày ra trò tiêu khiển mới cho bản thân, ở cách ngôi nhà một đoạn, phía bên phòng Gretel và không thể nhìn thấy được từ cửa sổ phòng cậu. Có một cây sồi to lớn, thân cây rất rộng, một cái cây cao với tán cành lực lưỡng, đủ chắc chắn cho một cậu nhóc trèo lên. Nó trông cổ thụ tới nỗi Bruno đi đến kết luận rằng nó chắc chắn phải được trồng từ một thời điểm nào đó cuối thời Trung Cổ, một thời kỳ lịch sử gần đây cậu mới được học và đang cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là phần về các hiệp sĩ phiêu lưu tới những miền đất viễn phương và phát hiện ra bao điều kỳ thú khi họ ở đó. Bruno chỉ cần có hai thứ để tạo ra trò tiêu khiển mới, một ít dây thừng và một cái lốp xe. Dây thừng thì rất dễ kiếm, vì dưới tầng hầm ngôi nhà có hàng cuộn, và chuyện liều mạng chạy xuống đó kiếm con dao thật sắc, cắt bao nhiêu dây tùy thích, cũng chẳng mất mấy thời gian. Cậu mang toàn bộ số dây kiếm được tới bên cây sồi, rồi đặt xuống đất, chờ dùng tới. Còn cái lốp xe lại là chuyện khác. Trong cái buổi sáng đặc biệt ấy, cả cha lẫn mẹ cậu đều không có ở nhà. Từ sớm mẹ cậu đã vội vàng ra khỏi nhà, đón tàu đến một thành phố gần đấy, chơi một ngày để đổi không khí. Còn lần cuối cậu nhìn thấy cha là lúc ông đang đi về hướng những gian trại và những con người ở xa xa bên ngoài cửa sổ phòng cậu ấy. Nhưng như thường lệ, vẫn có rất nhiều xe tải và xe jeep của quân lính đổ sát gần nhà. Và dù cậu biết không thể trộm lốp từ bất cứ chiếc xe nào, vẫn luôn có khả năng cậu tìm được một chiếc lốp dự phòng ở đâu đó. Khi bước ra ngoài, cậu thấy Gretel đang nói chuyện với Trung úy Kostler và, mặc dù không thật hào hứng, cậu vẫn quyết định anh ta có thể là người thích hợp để hỏi. Trung úy Kostler chính là viên sĩ quan trẻ tuổi mà Bruno đã gặp ngay ngày đầu tới Auschwitz. Người lính đã xuất hiện ở tầng trên nhà cậu và nhìn cậu trong một giây lát trước khi gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Kể từ hôm đó, Bruno đã nhìn thấy anh ta nhiều lần. Anh ta đi ra đi vào ngôi nhà, như thể anh ta sở hữu nơi này, và căn phòng của cha cậu rõ ràng không hề là chốn nằm ngoài phạm vi đối với anh ta. Thế nhưng hai người chẳng thường xuyên nói chuyện với nhau cho lắm. Bruno không thật sự hiểu tại sao, nhưng cậu biết rằng cậu không thích Trung úy Kotler. Ở anh ta toát ra vẻ gì đó khiến Bruno cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và muốn khoác ngay lên mình một bộ áo liền quần. Tuy vậy, quanh đây cũng chẳng còn người nào nữa mà nhờ cậy, nên cậu đi tới, gom hết sự tự tin để cất tiếng chào. Hầu hết mọi ngày, viên trung úy trẻ tuổi này đều trông rất bảnh bao, sải bước quanh nhà trong bộ đồng phục phẳng phiu, như thể đã được là ủi cẩn thận ngay trong lúc anh ta mặc trên người. Đôi giày ống đen của anh ta luôn luôn đánh xì, láng cón, mái tóc vàng hoe, rẽ sang hai bên và được giữ ngay ngắn hoàn hảo bằng một chất gì đó, khiến cho mọi dấu lược hằn lên rõ rệt, hệt như một cánh đồng mới được cày xới xong. Thêm vào đó, anh ta còn xức quá nhiều nước hoa con lọc, đến nỗi người khác có thể ngửi thấy anh ta từ khi còn ở rất xa. Bruno đã nghiệm ra rằng không nên đứng xuôi chiều gió với anh ta, vì nếu không cậu sẽ có nguy cơ bị ngạt thở mất. Tuy nhiên vào ngày đặc biệt hôm nay, một buổi sáng thứ bảy rực nắng, trông anh ta không thật sự chỉnh tề chải chuốt. Thay vào đó, anh ta mặc một chiếc áo phông trắng thả ngoài quần, cắp lòa xòa xuống trán. Cánh tay anh ta cháy nắng một cách đáng kinh ngạc và anh ta có những cuộn cơ bắp mà Bruno ước gì mình cũng có được. Hôm nay anh ta trông có vẻ trẻ trung hơn đến mức Bruno thấy ngạc nhiên. Sự thật thì anh ta làm cậu nghĩ tới những cậu bé học lớp trên ở trong trường, những đứa cậu luôn tránh xa. Trung úy Kotler đang say sưa nói chuyện với Gretel và bất kể anh ta đang nói gì, thì đó chắc hẳn cũng là những điều vô cùng thú vị bởi vì cô đang cười lớn và lấy ngón tay xoắn xoắn tóc thành những lọn xoăn. Xin chào, Bruno nói khi cậu tiến lại gần họ và Gretel nhìn cậu với vẻ khó chịu. Cô hỏi, em muốn gì? Em chẳng muốn gì cả. Bruno bật lại, lườm cô tóe lửa. Em chỉ đi ngang qua để chào một tiếng thôi. Gretel nói với Trung úy Kotler, anh sẽ đành phải thứ lỗi cho em trai của tôi thôi, Kurt ạ. Nó mới có 9 tuổi, anh biết rồi đấy. Chào buổi sáng, bé con. Kotler nói, với tay ra và thật kinh khủng, sụt tay vào xoa đầu Bruno, một hành động khiến Bruno muốn hút anh ta ngã xuống đất, mà dậm bình bịch lên đầu anh ta. Điều gì đã khiến cậu thức dậy và đi lanh quanh sớm đến thế vào một buổi sáng thứ bảy thế này? Bruno nói, đâu còn sớm nữa, đã gần 10 giờ rồi mà. Trung úy Kotler nhún vai. Khi tôi bằng tuổi cậu, mẹ tôi không thể lôi tôi ra khỏi giường trước giờ ăn trưa. Bà vẫn bảo lớn lên tôi sẽ chẳng bao giờ có thể to cao và khỏe mạnh được nếu cứ ngủ hết cả đời như vậy. Ồ, về điểm đó thì bà đã khá sai nhỉ? Gretel cười điệu đà. Bruno ném cho cô một cái nhìn khó chịu. Cô đang nói bằng một giọng điệu ngớ ngẩn, tới nỗi nghe như thể cô chẳng có tí não nào trong đầu. Bruno chỉ muốn lập tức tránh khỏi chỗ hai người đó và không dây gì tới những chuyện họ đang bàn luận nữa. Nhưng cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đặt lợi ích quan trọng nhất của mình lên trên hết và đề nghị Trung úy Kotler điều không thể tưởng tượng nổi, nhờ giúp đỡ. Bruno nói, tôi băn khoăn không biết có thể nhờ anh một việc được không? Cậu có thể hỏi. Trung úy Kotler nói, câu này lại làm Gretel bật cười, mặc dù nó chẳng có gì đáng cười cho lắm. Bruno tiếp tục. Tôi băn khoăn không biết quanh đây có cái lốp xe thay thế nào không, từ một chiếc xe Jeep nào đó chẳng hạn, hoặc xe tải, một cái anh không dùng tới. Cái lốp không dùng tới duy nhất mà gần đây tôi từng thấy là cái của trung sĩ Hofschneider. Ông ấy đeo nó quanh thắt lưng. Chú thích. Spare tire vừa có nghĩa là lốp xe thay thế, vừa có nghĩa là phần mở thừa ở bụng. Hết chú thích. Trung úy Kotler nói, đôi môi anh ta mím lại thành một thứ gì đấy tựa tựa như một nụ cười. Điều này chẳng tác động chút gì tới Bruno, nhưng nó làm Gretel vô cùng thích thú, tới nỗi cô trông như sắp sửa nhảy múa ngay tại chỗ. Bruno hỏi, ồ, ông ấy đang dùng nó à? Trung úy Kotler hỏi, trung sĩ Hofschneider ấy hả? Phải đấy, tôi e là như vậy. Ông ta hết sức gắn bó với chiếc lốp của mình. Gretel vừa nói vừa lau nước mắt. Thôi đi nào Kurt, nó không hiểu anh nói gì đâu. Nó mới có 9 tuổi thôi mà.
Ôi, chị có thể làm ơn im đi không?
Bruno hét lên, trân trân nhìn chị cậu bằng ánh mắt giận dữ. Phải tới đây để nhờ vả cái tay trung úy Kotler ấy đã đủ tệ lắm rồi, nhưng còn khủng khiếp hơn khi từ đầu đến cuối cứ bị chính bà chị gái mình trêu chọc.
Chị thì cũng chỉ mới có 12 tuổi chứ mấy.
Cậu nói thêm, vậy nên hãy thôi cái trò giả vờ khôn ngoan hơn tuổi của chị đi.
Tôi đã gần 13 tuổi rồi, Kurt ạ.
Cô nói, nụ cười của cô giờ đã tắt, gương mặt cứng đờ vì hoảng sợ. Chỉ vài tuần nữa thôi, tôi sẽ được 13 tuổi, một thiếu niên, giống như anh đấy.
Trung úy Kotler mỉm cười và gật gật đầu, nhưng không nói gì cả. Bruno nhìn anh ta chằm chằm. Nếu như trước mặt cậu là một người lớn khác, cậu hẳn đã trợn tròn mắt lên nhìn anh ta để ra hiệu với anh ta rằng cả cậu và anh ta đều biết rõ đám con gái thật ngớ ngẩn, còn các bà chị thì luôn hết sức nực cười. Nhưng đây không phải là một người lớn nào khác, đây là trung úy Kotler.
Dù sao thì, Bruno nói, phớt lờ ánh mắt tức tối mà Retail đang chiếu vào cậu.
Ngoài chỗ đó ra, còn nơi nào khác tôi có thể tìm được một chiếc lớp thay thế không?
Dĩ nhiên là còn. Trung úy Kotler nói, giờ anh ta đã thôi cười và dường như đột nhiên cảm thấy chán ốm vì tất cả chuyện này.
Nhưng thật ra cậu muốn dùng nó làm gì?
Bruno trả lời. Tôi nghĩ tôi có thể làm một cái đu. Anh biết đấy, với một cái lốp và vài sợi dây thừng treo trên cành cây.
Chính xác.
Trung úy Kotler nói, gật đầu một cách thông tuệ. Thế như những thứ đó giờ chỉ là quá vãng xa xôi đối với anh ta, mặc cho một sự thật rằng chính anh ta, theo lời Gretel nói, cũng chưa thoát khỏi tuổi thiếu niên.
Ừ, hồi nhỏ chính tôi cũng đã làm rất nhiều chiếc đu như vậy. Tôi từng có bao nhiêu buổi chiều vui vẻ cùng chơi đu với bạn bè.
Bruno cảm thấy thật kinh ngạc khi cậu có thể có điểm gì đó chung với anh ta, và thậm chí cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng trung úy Kotler đã từng có bạn.
Cậu hỏi, vậy anh nghĩ sao? Có cái nào ở quanh đây không?
Trung úy Kotler nhìn cậu chằm chằm và có vẻ đang cân nhắc việc đó, như thể anh ta không chắc liệu anh ta nên đưa ra cho cậu một câu trả lời trực tiếp hay lại cố gắng chọc tức cậu như anh ta vẫn thường làm. Rồi anh ta chợt nhìn thấy Pavel, người đàn ông già nua vẫn tới đây vào mỗi buổi chiều để giúp việc gọt rau quả trong bếp, trước khi mặc chiếc áo khoác trắng vào và phục vụ bàn ăn, đang đi về phía ngôi nhà. Và điều này dường như đã giúp anh ta đưa ra quyết định.
Ê, ông già!
Anh ta hét lên, rồi sau đó nói kèm thêm một từ mà Bruno không thể hiểu nổi.
Lại đây nào, đồ!
Anh ta lại nhắc lại từ ấy, và có gì đó trong âm điệu thô thiển của nó khiến Bruno phải nhìn sang hướng khác, cảm thấy xấu hổ khi đã góp một phần vào tất cả chuyện này. Pavel đi về phía họ, và Kotler nói với ông bằng giọng rất sức sược, mặc cho thật sự anh ta chỉ đáng tuổi cháu ông. Hãy đưa cậu bé con này tới kho xưởng ở phía sau nhà chính, ở đó có vài cái lốp xe cũ xếp dọc bức tường. Cậu ấy sẽ chọn lấy một chiếc, rồi ông hãy mang nó tới bất cứ chỗ nào mà cậu ấy yêu cầu, hiểu chứ? Pavel giữ chiếc mũ ở trong đôi tay đặt trước ngực và gật đầu. Hành động đó làm cho đầu ông cúi xuống, thậm chí còn thấp hơn vốn dĩ.
Vâng, thưa ngài.
Ông nói bằng một giọng thật lặng lẽ tới nỗi thậm chí có cảm giác như ông đã chẳng nói gì. Rồi sau đó, khi nào trở vào bếp, ông nhớ phải rửa sạch tay trước khi chạm vào bất kỳ thứ đồ ăn nào, đồ bẩn thỉu. Trung úy Kotler nhắc lại từ mà anh ta đã dùng 2 lần trước đó và anh ta còn khạc nhổ một chút. Bruno liếc qua Retail, ban nãy cô còn đăm đắm nhìn ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc của trung úy Kotler bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây cũng như em trai mình, trông cô cũng có vẻ hơi khó chịu. Cả hai chị em chưa từng thật sự trò chuyện với Pavel trước đây, nhưng ông là một người phục vụ bàn ăn rất chu đáo, và cả hai, theo như lời cha đã dặn, không được sống vô ơn.
Giờ thì ông đi đi,
trung úy Kotler nói, rồi Pavel quay bước đi về phía nhà kho. Bruno theo sau, chốc chốc lại ngoái nhìn về phía chị gái cùng người lính trẻ và cảm thấy một nỗi khuẩn thiết khủng khiếp muốn chạy lại đó để lôi Gretel đi cùng. Bất chấp sự thật là chị cậu rất phiền hà, luôn tự cho mình là trung tâm và luôn xấu tính với cậu.
Những điều đó suy cho cùng là việc cô luôn làm. Cô là chị gái cậu. Nhưng cậu ghét ý nghĩ để cô lại một mình với một người đàn ông như Trung úy Kotler. Thật sự chẳng còn cách nào khác để diễn tả chuyện này. Rõ ràng anh ta chính xác là một kẻ đáng ghê tởm. Tai nạn xảy ra vài giờ sau khi Bruno chọn được một chiếc lốp vừa ý và Pavel kéo nó lên cây sồi lớn ở phía bên có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng Gretel. Và sau cả khi Bruno đã trèo lên rồi trèo xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống, thân cây để thắt những sợi dây thừng thật chắc quanh các cành cây và quanh chính chiếc lốp. Cho tới lúc, cái đu đã vận hành vô cùng hoàn hảo. Trước đây cậu từng làm một chiếc đu như vậy rồi, nhưng hồi ấy cậu có Carl, Daniel và Martin giúp đỡ. Còn lần này, cậu phải tự làm một mình, và điều đó khiến cho mọi việc rõ ràng là phức tạp hơn rất nhiều. Tuy vậy, bằng cách nào đó, cậu vẫn xoay sở được và sau vài giờ, cậu đã có thể sung sướng yên vị giữa chiếc lốp xe, rồi đu từ sau ra trước, như thể chẳng còn chút bận tâm nào tới thế giới xung quanh. Cậu lờ đi thực tế rằng đó là một trong những chiếc đu kém thoải mái nhất mà cậu từng chơi trong suốt cuộc đời. Cậu gặp người nằm vắt qua chính giữa chiếc đu, rồi dùng chân tự lấy đà thật mạnh để đẩy mình bay lên khỏi mặt đất. Mỗi khi chiếc lốp bay ra phía sau, nó bỗng lên không trung và chỉ tránh đập vào thân cây trong gang tấc, nhưng vẫn đủ gần để Bruno có thể huýt chân vào cây để bay lên, thậm chí còn nhanh hơn và cao hơn trong lần đu tiếp theo. Mọi việc diễn ra vẫn êm xuôi cho tới khi cậu trượt tay bám khỏi chiếc lốp một chút lúc đạp vào thân cây, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngã lộn nhào xuống. Một chân vẫn còn mắc ở trong rãnh lốp xe, còn mặt cắm xuống đất cùng một tiếng ụt dữ dội. Mọi thứ tối sầm lại trong một chốc rồi sau đó sáng rõ trở lại. Cậu vừa ngồi dậy được trên mặt đất thì bị chiếc lốp đu trở lại đập vào đầu. Cậu kêu ối lên một tiếng và tránh ra ngoài đường bay của nó. Khi đứng dậy, cậu có thể cảm thấy rõ một bên cánh tay và chân cậu rất đau vì cậu đã ngã đè mạnh lên chúng, nhưng không đau kiểu như bị gãy. Cậu kiểm tra bàn tay và thấy chi chít trầy xước. Nhìn tới khuỷu tay thì lại thấy một vết rách rất kinh. Tuy vậy chân cậu còn đau hơn nữa, và khi nhìn xuống đầu gối, chỗ ngay dưới gấu quần short, cậu thấy có một vết rách toát dường như chỉ chờ cậu ngó ngàng tới. Bởi vì ngay khi tất cả sự chú ý tập trung vào đó, vết rách bắt đầu chảy máu khá ghê. Ôi trời ơi! Bruno hét to lên, chằm chằm nhìn vào vết thương và băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo. Tuy vậy, cậu cũng không cần phải ngồi lo lắng quá lâu, bởi vì chiếc đu mà cậu buộc này nằm cùng bên với gian bếp của ngôi nhà. Còn Pavel, người giúp việc đã giúp cậu tìm chiếc lốp xe đang đứng gọt khoai tây bên khung cửa sổ và đã nhìn thấy tai nạn đó. Khi Bruno ngước lên lần nữa, cậu đã thấy Pavel đang vội vã chạy về phía mình, và chỉ khi ông chạy tới nơi, cậu mới cảm thấy đủ tin tưởng để mặc cho cảm giác chóng mặt dữ dội vốn đang bủa vây xung quanh được bao phủ lấy cậu hoàn toàn. Cậu khuỵu người xuống một chút, nhưng lần này thì không ngã xuống đất nữa, bởi vì Pavel đã bế xốc cậu lên. Cậu nói, cháu không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, cái đu chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả mà. Cậu đã bay lên quá cao. Pavel nói bằng âm điệu trầm tĩnh, khiến Bruno ngay lập tức cảm thấy an toàn. Tôi nhìn thấy cả, lúc đấy tôi đã nghĩ cậu có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Bruno nói, và cháu đã gặp rồi. Rõ là thế. Pavel bế cậu qua bãi cỏ trở vào nhà, đưa cậu vào bếp, rồi đặt cậu xuống một trong những chiếc ghế gỗ. Mẹ cháu đâu rồi ạ? Bruno hỏi, đưa mắt khắp xung quanh, tìm kiếm người cậu vẫn tìm kiếm đầu tiên mỗi khi gặp tai nạn. Mẹ cậu vẫn chưa về, tôi e là vậy. Pavel nói, quỳ trước sàn nhà trước mặt cậu và kiểm tra đầu gối cậu. Ở đây chỉ có mình tôi thôi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Bruno hỏi, bắt đầu hơi hoảng, một cảm xúc suýt khiến cậu phát khóc. Cháu có thể sẽ chảy máu tới chết mất. Pavel khẽ bật cười lắc đầu. Cậu sẽ không chảy máu tới chết đâu. Ông nói, đẩy một chiếc ghế đẩu ra và đặt chân Bruno lên đó. Cứ để yên một lát, hộp cấp cứu ở gần đây thôi. Bruno nhìn theo khi ông đi quanh phòng bếp,
lôi từ trong tủ ra một chiếc hộp cấp cứu màu xanh, rồi đổ đầy nước vào một cái bát nhỏ, cho ngón tay vào thử trước để đảm bảo là nước không quá lạnh. Bruno hỏi, cháu có phải đi bệnh viện không ạ?
Không, không đâu.
Bà Vèo nói khi ông quay lại, quỳ gối xuống chỗ cũ, nhúng một miếng vải khô vào bát nước, rồi chấm nhẹ nhàng lên đầu gối Bruno. Cậu nhăn mặt đau đớn khi ông làm vậy, mặc dù thật sự thì không hẳn đau tới mức đó. Chỉ là một vết rách nhỏ thôi, thậm chí còn chẳng cần phải khâu nữa kìa. Bruno cau mày và cắn môi đầy căng thẳng khi Pavel lau máu trên vết thương rồi bịt thật chặt một miếng vải khác vào đó trong vài phút. Khi ông bỏ miếng vải ra thật nhẹ nhàng, máu đã cầm lại. Rồi ông lấy ra một chai nhỏ chứa chất lỏng màu xanh từ hộp cấp cứu và chấm chấm nhẹ lên vết thương. Cảm giác nhói nhói khiến Bruno liên tục phải kêu, ối! Mấy lần, có đau tới thế đâu, bà Vèo nói, nhưng bằng một giọng thật dịu dàng và đôn hậu. Đừng làm cho vết thương tệ hơn bằng cách nghĩ là nó đau hơn thực tế. Bằng cách nào đó, những lời nói ấy đã tác động tới Bruno và cậu đã cưỡng lại được cái thôi thúc muốn kêu thêm vài tiếng ối nữa. Còn Pavel, sau khi bôi xong thứ chất lỏng màu xanh đó cho cậu, ông lấy từ trong hộp cấp cứu ra một miếng băng gạc và dán lên vết rách. Ông nói, xong, tốt hơn cả rồi đấy nhỉ. Bruno gật đầu và cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân vì đã không thể hiện được vẻ dũng cảm mà cậu muốn thể hiện. Cậu nói, cảm ơn ông. Pavel nói, không có gì, bây giờ cậu phải ngồi yên trong ít phút nữa trước khi cậu lại chạy đi chơi với đôi chân này, được chứ? Hãy cho vết thương thư giãn một chút và hôm nay đừng có tới gần cái đu nữa đấy nhé. Bruno gật đầu và giữ chân duỗi thẳng trên chiếc ghế đẩu, trong khi Pavel đi về phía bồn rửa và rửa tay rất kỹ, thậm chí còn dùng bàn chải kỳ cọ mặt trong móng. Sau đó ông lau khô tay và trở lại với công việc gọt khoai tây. Ông có kể với mẹ chuyện này không ạ? Bruno hỏi, cậu đã dành vài phút cuối băn khoăn, không biết mọi người sẽ nhìn nhận cậu như một anh hùng gặp phải tai họa hay một tên quỷ sứ bày ra trò nghịch chết người. Tôi nghĩ bà ấy sẽ tự nhìn thấy thôi, Pavel nói. Ông vừa mang những củ cà rốt đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện với Bruno và bắt đầu gọt vỏ vào một tờ báo cũ. Bruno nói, vâng, cháu cũng nghĩ thế, có thể mẹ sẽ muốn đưa cháu đi bác sĩ. Pavel trầm tĩnh nói, tôi không nghĩ vậy đâu. Ông biết làm sao được? Bruno nói, cậu không muốn tai nạn của cậu bị lãng quên quá dễ dàng như vậy. Xét cho cùng, đó chính là chuyện thú vị nhất xảy ra với cậu từ khi tới đây mà. Vết thương có thể tồi tệ hơn so với vẻ bề ngoài. Không đâu. Pavel nói, hầu như chẳng buồn lắng nghe Bruno, những củ cà rốt đã thu hút quá nhiều sự chú ý của ông. Ồ, làm sao mà ông biết được chứ? Bruno nhanh miệng hỏi, cảm thấy mỗi lúc một tức tối, mặc cho sự thật rằng, đây cũng chính là người đã chạy tới bế xốc cậu lên khỏi mặt đất, đưa cậu vào nhà và chăm sóc cậu. Ông đâu phải là bác sĩ. Pavel ngưng gọt cà rốt trong giây lát và nhìn Bruno qua chiếc bàn. Đầu ông cúi thấp, hai mắt nhìn lên, như thể ông đang băn khoăn xem nên nói gì trong trường hợp này. Ông thở dài và có vẻ cân nhắc về điều đó một lúc rất lâu, trước khi nói. Phải, tôi là bác sĩ đấy. Bruno chằm chằm nhìn ông kinh ngạc, cậu không hiểu gì lời ông vừa nói cả. Cậu nói chậm chậm, nhưng ông là người phục vụ mà, và ông gọt rau quả cho bữa tối, làm sao mà ông có thể cũng là bác sĩ được? Này thanh niên, Pavel nói, và Bruno đánh giá cao sự lịch sự của ông khi gọi cậu là thanh niên thay vì bé con như Trung úy Kotler, tôi thật sự là một bác sĩ. Đâu phải một người cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời hàng đêm thì có nghĩa anh ta là một nhà thiên văn, cậu biết rồi đấy. Bruno không hiểu Pavel muốn nói gì, nhưng có gì đó trong những lời ông vừa nói khiến lần đầu tiên cậu nhìn ông thật kỹ. Đó là một người đàn ông khá bé nhỏ, rất gầy nữa. Với những ngón tay dài và gương mặt xương xương, ông già hơn cha cậu, nhưng trẻ hơn ông nội. Điều đó vẫn có nghĩa là ông đã khá già. Và mặc dù Bruno chưa từng nhìn thấy ông trước khi tới Auschwitz, có một cái gì đó trên gương mặt ông khiến cậu tin rằng trước đây ông đã có một bộ râu. Nhưng giờ thì không còn nữa.
Nhưng cháu không hiểu.
Bruno nói, mong muốn hiểu rõ ngọn ngành chuyện này.
Nếu ông là bác sĩ, vậy thì tại sao ông lại phục vụ bàn ăn? Tại sao ông không làm việc trong một bệnh viện ở nơi nào đó?
Pavel ngập ngừng một lúc lâu trước khi trả lời, và trong khi ông ngập ngừng như vậy, Bruno chẳng nói gì. Cậu không rõ vì sao, nhưng cậu cảm thấy việc lịch sự nên làm là chờ đợi cho đến khi Pavel sẵn sàng lên tiếng.
Cuối cùng, ông nói,
trước khi tới đây, tôi đã hành nghề y.
Hành nghề?
Bruno hỏi, cậu không quen với từ này.
Thế hồi đó ông đã làm việc không tốt à?
Pavel mỉm cười.
Tôi đã làm rất tốt.
Ông nói, cậu biết không, tôi đã luôn muốn trở thành bác sĩ. Từ hồi còn bé, từ hồi tôi bằng tuổi cậu bây giờ.
Bruno nói ngay, cháu thì muốn trở thành một nhà thám hiểm.
Pavel nói, chúc cậu may mắn.
Cảm ơn ông.
Vậy cậu đã từng thám hiểm ra thứ gì chưa?
Bruno nhớ lại. Lúc còn ở ngôi nhà của gia đình cháu ở Berlin, cháu đã hoàn thành bao nhiêu là cuộc thám hiểm ấy chứ. Nhưng mà hồi ấy, đó là một ngôi nhà rất lớn, lớn hơn ông có thể tưởng tượng được nhiều. Vậy nên có rất nhiều chỗ để khám phá, chẳng giống nơi đây chút nào.
Pavel đồng ý. Chẳng có cái gì giống nơi đây cả.
Bruno hỏi, ông đến Auschwitz từ lúc nào ạ?
Pavel đặt củ cà rốt và chiếc gọt xuống trong giây lát và suy nghĩ.
Tôi nghĩ tôi đã luôn luôn ở đây.
Cuối cùng ông nói bằng một giọng lặng lẽ.
Ông lớn lên ở đây à?
Pavel nói, lắc lắc đầu.
Không, không phải, tôi không lớn lên ở đây.
Nhưng ông vừa nói. Trước khi cậu kịp nói tiếp, giọng của mẹ cậu đã vang lên ở phía bên ngoài. Ngay khi nghe thấy tiếng bà, Pavel đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và quay lại bên chậu rửa với những củ cà rốt, chiếc gọt và tờ báo đầy vỏ, quay lưng lại với Bruno, cúi đầu xuống thấp và không nói gì nữa.
Chuyện gì đã xảy ra với con vậy trời?
Mẹ cậu hỏi khi bà xuất hiện ở nhà bếp, cúi xuống xem miếng băng gạc phủ lên vết rách của Bruno. Bruno giải thích.
Con làm một cái đu và sau đó con bị ngã từ trên xuống. Rồi cái đu đập vào đầu con và con suýt nữa ngất xỉu. Nhưng ông Pavel đã chạy ra đưa con vào nhà, lau sạch vết thương rồi băng bó lại cho con. Đau lắm nhưng con không hề khóc mẹ ạ. À.
Cháu không khóc lần nào, đúng vậy không ông Pavel? Pavel hơi quay người về hướng hai mẹ con cậu nhưng không ngẩng đầu lên.
Vết thương đã được lau sạch.
Ông khẽ nói mà không trả lời câu hỏi của Bruno. Không có gì phải lo lắng nữa đâu.
Lên phòng con đi, Bruno.
Mẹ cậu nói, bây giờ trông bà rõ ràng là không hề thoải mái.
Nhưng con...
Đừng cãi lời mẹ, lên phòng con đi. Bà cả quyết và Bruno bước xuống ghế, dồn trọng lượng cơ thể sang bên mà cậu đã quyết định gọi là cái chân tồi tệ, khiến nó hơi đau một chút. Cậu quay người rời phòng bếp, nhưng khi bước về phía cầu thang, cậu vẫn còn nghe thấy mẹ đang nói lời cảm ơn Pavel. Và điều này khiến cậu vui vì chắc chắn ai cũng có thể thấy rõ là nếu không có ông thì cậu hẳn đã bị chảy máu tới chết. Cậu nghe thấy một lời cuối cùng trước khi lên tầng và đó cũng là câu cuối cùng mẹ nói với người phục vụ đã nhận mình là bác sĩ. Nếu ngài chỉ huy hỏi, chúng ta sẽ nói rằng tôi đã lau vết thương cho Bruno nhé. Đối với Bruno, điều đó thật quá sức ích kỷ. Và là cách mẹ tranh công một việc mà mẹ đã không làm.